Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lớn thứ hai vào Mỹ sau Trung Quốc. Tiếp theo là câu chuyện người Việt lo lắng về một cái Tết Nguyên Đán ảm đạm. Kế đến là phóng sự miền Tây hạn hán và miền Trung bão lũ. Tiếp theo là tường trình Trung Quốc chặn thông tin về cuộc điều tra nguồn gốc virus corona. Và sau đó là tường trình nước Mỹ năm 2020, một năm nhiều biến động. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam đã thăng hạng trong danh sách quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2020, trong lúc thặng dư thương mại của Việt Nam vào Mỹ cũng đạt con số kỷ lục, đồng thời hàng hóa Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Tổng thống Trump đánh thuế. Báo cáo nhập khẩu toàn cầu 2020 của Mỹ cho thấy Việt Nam đã tăng thêm 4 bậc từ vị trí thứ 6 năm 2015 lên vị trí thứ 2 năm nay để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ nhì vào thị trường Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ khi chiếm 41% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đứng ngay sau với 5,5% thị phần và trên Đức ở vị trí thứ 3 với 4% thị phần. Báo cáo do Jungle Scout, công cụ bổ trợ bán hàng đầu trên Amazon, công bố phân tích dữ liệu nhập khẩu bằng đường biển của Mỹ giai đoạn 2015-2020 từ tất cả các quốc gia và trên tất cả các lĩnh vực. Tính từ năm 2015 đến nay, tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 72% và tăng 65% trong tỷ trọng nhập khẩu của Mỹ. Trong cùng thời gian này, gần như tất cả 10 nhà cung cấp hàng đầu khác của Mỹ đều giảm lượng hàng xuất khẩu sang thị trường này, ngoại trừ mức tăng nhỏ của Trung Quốc, Bỉ và Thái Lan. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng vì đại dịch virus corona trong năm nay, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở lại vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu hàng hóa của quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ cũng tăng cao kỷ lục và Tổng thống Donald Trump đã nêu quan ngại này với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc điện đàm hôm 22 tháng 12. Dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt hơn 56,6 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm nay, cao hơn mức tổng thâm hụt 55,7 tỷ đô la của cả năm 2019, cũng là mức cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các chuyên gia thương mại cho rằng có thể mở đường cho việc Tổng thống Trump đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ trước khi ông rời nhiệm sở.
Chỉ còn hơn một tháng nữa, cái Tết Nguyên đán sẽ chính thức diễn ra. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID và tình trạng kinh tế ảm đạm do những biện pháp quản lý dịch bệnh nghiêm ngặt, nên không có nhiều người, kể cả những người có đời sống trung bình khá tại các đô thị lớn, mong ngóng về một cái Tết vui vẻ, đoàn tụ bên gia đình, người thân. Trong căn nhà nhỏ của mình nằm trên một con phố thuộc khu phố cổ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Đường, một cán bộ về hưu buồn bã chia sẻ về tình trạng làm ăn ảm đạm của mình. Bà Đường mới có cháu nội, người con trai cả mà bà hiện đang sống cùng cũng có công việc ổn định. Nhưng từ dịp cuối năm ngoái tới đây, công việc kinh doanh do bà phụ trách từ ngày về hưu đã không còn cho thu nhập. Căn nhà mặt phố được sửa sang làm homestay cho du khách nước ngoài. Cả năm nay không hề có khách do tình trạng đóng băng các chuyến bay thương mại và đóng cửa biên giới. Cái Tết năm nay theo bà là một cái Tết đói kém nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với rất nhiều gia đình.
Hôm nay là gọi là ba không các loại, không biếu xén, không mua sắm, không ăn uống. Mọi năm thì Tết nhà nào chả đi biếu xén nọ ít nhiều.
Bà Đường tâm sự. Chị Trần Hoàng Trang, chủ một trang báo mạng chuyên về lĩnh vực du lịch tại Việt Nam cũng cho biết năm nay chị hoàn toàn không tính tới chuyện mua sắm hay tặng quà bất kỳ ai, cho dù là bố mẹ hay người thân trong gia đình. doanh thu của trang báo đã sụt giảm gần hết, nên thực tế chị không có khả năng để chi trả những khoản này. Hơn thế, giờ chị Trang cũng đang phải đau đầu với bài toán thưởng Tết cho phóng viên và nhân viên trong những tuần tới đây.
Năm nay công ty em cũng không bằng mọi năm, nó chắc chỉ bằng 20% mọi năm rồi đấy. Em đang phải suy nghĩ đấy, có thể là thưởng cho mọi nhân viên nửa tháng lương, còn mọi năm thì là một tháng lương. Chứ cũng không thể kiểu không có hoặc là như nào để em đang nghĩ thế. Nói chung là các công ty khác thì em nghĩ còn khó khăn nữa cơ. Công ty em mà nó còn đỡ hơn đấy. Em là mẹ em chẳng yếu gì.
Chị Trang chia sẻ thêm với VOA. Doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách và dịch vụ tại Việt Nam, không có thu nhập. Nhân viên bị sa thải hàng loạt để cắt giảm chi phí. Những người còn lại thì nhiều người từ hơn nửa năm nay chỉ nhận 50% thu nhập. Việc thưởng Tết cũng bị hạn chế nên người lao động năm nay rõ ràng khó trông đợi vào một cái Tết khấm khá bên người thân và gia đình. Ông Phạm Quang Nghĩa, một cư dân sinh sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, từ vài năm nay, người con trai duy nhất trong gia đình đã tìm vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc. Trong 2 năm đầu, năm nào dịp Tết con ông cũng ra Hà Nội sum họp cùng ông bà. Nhưng kể từ khi dịch bệnh COVID bùng phát 1 năm trước, cái Tết năm ngoái anh con trai đã không thể về đoàn tụ đón Tết. Năm nay cho tới thời điểm hiện tại, trước hoàn cảnh khó khăn, ông cũng không có hy vọng gì gặp được con trai trong dịp Tết tới đây.
Thằng Y nó có về Tết không chả biết. Mà nếu mà cái dịch thì có khi nó chưa chắc nó về. Tết ngoái thì coi COVID thì nó không về rồi.
Ông Nghĩa than thở. Theo ông Nghĩa và bà Đường, mọi năm với những người nghỉ hưu có nhiều thời gian và thích chơi Tết sớm như hai ông bà, thì thời điểm này đã háo hức và rộn ràng lắm. Ông Nghĩa cũng như bà Đường đã vội vã đi mua sắm sớm để trong nhà có không khí Tết từ trước Tết hơn 1 tháng. Nhưng năm nay, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con cái đi làm xa lại nhiều khả năng không về được, nên cả hai ông bà đều không có tâm trí mong muốn mua bán gì nữa. Năm nay, thời tiết khu vực phía Bắc, trong đó có Hà Nội, theo cả hai ông bà, thì lại lạnh hơn rất nhiều so với mọi năm. Xem ra một cái Tết lạnh giá và ảm đạm kém vui sẽ tới trong khi những nguy cơ về dịch bệnh COVID vẫn luôn rình rập.
Năm 2020, với người miền Tây thì thiên tai hạn mặn là nỗi ám ảnh còn hơn cả sự lo lắng về dịch COVID-19. Hạn xâm nhập ruộng đồng, ao hồ, kênh mương, nước mặn khiến cây trồng bị cháy lá rợp đồng. Vừa là cây chịu mặn mà lá cũng héo úa. Bà Dung, một cư dân miệt sông nước miền Tây kể.
Con gái nó cô, nó về có khi nó nấu cơm, cái nó không biết, cái nó lấy nước, không tờ nó nấu, nó mặn chát luôn. Còn nấu canh cũng vậy, nấu canh mặc dù được con không niêm nó vẫn mặn. Mặn mà mặn đắng luôn á.
Nước nhiễm mặn đến như vậy nên người miền Tây đành đi tìm các nơi còn nguồn nước ngọt để đổi về cho sử dụng trong ăn uống. Những nơi gọi là đổi nước đó không ít địa chỉ sẵn sàng san sẻ mà không kèm bất kỳ chi phí nào. Cứ mỗi lần hạn mặn như vậy là mang đến đủ thứ thiệt hại mà người dân đành cam chịu. Ông Nguyễn Văn Tâm, người dân quê ở miệt dòng Trơm, nói.
Nói chung quy cái nguồn nước mặn là lúc nào cũng đem thiệt hại cho tới người dân mình đủ thứ, từ cái chăn nuôi nè tới cây trồng cũng phải ảnh hưởng, rồi tới sinh hoạt của mình nữa, nó đúng là rất là khó khăn, nhưng mà điều thì tại vì cái thiên tai mình bắt buộc phải chịu thôi chứ giờ sao.
Trong lúc miền Tây lâm cảnh hạn mặn ảnh hưởng chuyện đồng áng, thì ở khúc ruột miền Trung, người dân xứ này vừa qua liên tiếp chịu nạn bão lụt. Hàng hóa miền Trung mùa cuối năm gửi vào Sài Gòn để bán mùa Tết, vì thế cũng chưa mấy dồi dào. Tiểu thương ở ngôi chợ chuyên bán hàng hóa xứ Quảng này nói rằng người miền Trung sau chạy lũ giờ đang phải gầy lại từ đầu. Bà Huỳnh Thị Em, một tiểu thương gốc Quảng Nam, chia sẻ câu chuyện quê nhà.
Cái họ làm ra cái vật, những cái đồ mình bán đây á, nó rất là cực. Cái lá này cũng phải ở trên rừng, chứ ở quê mình không trồng được. Không trồng được cái lá non này, tại vì nó lụt rồi nó trôi hết, nó hư hết, phải làm lại từ đầu. Rồi hàng nó lên giá, con biết không? Nó lên giá là chỗ đó đó, nó lên giá. Cái gì nó cũng lên, trên bữa nay là cái gì cũng lên, nhưng mà mình chưa bán được. Mình chưa bán được cái giá lên, tại vì họ than phiền quá, thành thử mình phải nằm đây chờ thôi.
Những con bão lụt dồn dập vào cuối năm 2020 khiến miền Trung vốn còn nghèo khó, giờ gánh thêm cái eo khi đi kèm còn là chuyện bùng dịch COVID-19 ở cộng đồng các tỉnh miền Trung diễn ra hồi quý 3 năm 2020. Người miền Trung bao đời nay quen với bão lụt giống như người miền Tây gặp hạn mặn, song việc khắc nghiệt vùng miền khiến người nơi đây mệt mỏi hơn nhiều lắm. Bà Trần Thị Hợi, cư dân Huế than vãn.
Bão lụt, giờ em giờ tôi lấy nẹt rồi, bây giờ đang chồng lên đăng rồi thôi, con tương em đã làm hết. Đến tù em chứ áo cũng được hẹp thôi chị nè. Bữa to, em phải tắt điện nó, nước xẹt vào ổ điện là điện giật, nên giờ em phải tắt, chứ nó mưa nhỏ thì thôi.
Than vãn vậy, chứ theo chia sẻ của bà Huỳnh Thị Em, người miền Trung vốn chịu thương, chịu khó và cả chịu khổ.
Miền Trung cũng chịu đựng được lắm. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không quan trọng. Không quan trọng cái chuyện mà ăn uống cho sao là cho vui vẻ hay là đấy. Cuộc sống đạm bạc cũng được. Nhưng mà không thể thiếu cái lễ nghi trong 3 ngày Tết.
Nhắc chuyện lễ nghi ở 3 ngày Tết vì giờ là cuối năm, là dịp mà theo lệ thường trong chuyện buôn bán, sức mua sẽ tăng dần và lên rất cao trong tuần lễ cuối cùng của tháng Chạp. Thế nhưng trước việc một số tỉnh thành đang có dấu hiệu đe dọa tái bùng dịch COVID, bà Huỳnh Thị Em tâm sự rằng chắc Tết này không về quê được rồi.
Hiện tại bây giờ ở ngoài đó thì nói chung là chị em tình nghĩa, dù hắn có hay là không có gì, anh em cũng vậy á, là mình cũng phải lo, cũng phải gói ghém chút đỉnh gửi về Tết. Trước nữa là tổ tiên đốt nhang tổ tiên ông bà, xa nữa tu tổ phần mộ, và xa nữa cúng kiến là cái quê của mình vậy đó. Năm nào nó cũng phải có mấy đợt, là mình phải lo.
Xã hội có quá nhiều biến động, thiên tai bão lũ triền miên, miền Trung gây nhiều thiệt hại, miền Tây sông nước thì gánh chịu hạn mặn, đại dịch COVID-19 thì vẫn âm ỉ đe dọa. Dẫu vậy người ta vẫn nhắc nhau rằng đừng tuyệt vọng, giữa những ngày tối tăm và bất an nhất vẫn luôn có những khoảnh khắc đẹp và tươi sáng.
Hơn một năm kể từ ca nhiễm virus corona ở người đầu tiên được ghi nhận, một cuộc điều tra của AP cho thấy là chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tất cả các nghiên cứu về nguồn gốc của virus. Họ chặn một số thông tin, trong khi lại tích cực thúc đẩy các giả thuyết cho rằng nguồn gốc của virus có thể đến từ bên ngoài Trung Quốc. AP thấy rằng chính phủ Trung Quốc tài trợ hàng trăm nghìn đô la cho các nhà khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của virus ở miền Nam Trung Quốc. Nhưng theo các tài liệu nội bộ mà AP thu thập được, chính phủ giám sát các kết quả nghiên cứu và yêu cầu rằng việc công bố bất kỳ dữ liệu hoặc kết quả nghiên cứu nào cũng phải được sự chấp thuận của một lực lượng chuyên trách mới do nội các Trung Quốc quản lý, nhận lệnh trực tiếp của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhờ một vụ lộ thông tin hiếm hoi từ nội bộ chính phủ Trung Quốc, hàng chục trang tài liệu chưa từng được công bố đã xác nhận điều mà nhiều người đã nghi ngờ từ lâu, đó là có cuộc trấn áp thông tin theo lệnh từ cấp cao nhất. Kết quả là rất ít thông tin được công bố, chính quyền Trung Quốc hạn chế thông tin nghiêm ngặt và cản trở việc hợp tác với các nhà khoa học quốc tế. Cuộc điều tra của AP dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà khoa học và các quan chức Trung Quốc cũng như của nước ngoài, cùng với các thông báo công khai các email bị rò rỉ, dữ liệu nội bộ và tài liệu từ nội các Trung Quốc cũng như từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Nó cho thấy một hình thái kiểm soát và giữ bí mật của chính phủ từ trên xuống dưới thể hiện rõ trong suốt đại dịch. Như AP đã tường thuật trước đây, tập quán này đã trì hoãn việc đưa ra cảnh báo về đại dịch, ngăn chặn sự chia sẻ thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới và cản trở công tác xét nghiệm sớm. Các nhà khoa học hiểu biết về hệ thống y tế công của Trung Quốc cho biết là cách làm việc tương tự cũng áp dụng cho các cuộc nghiên cứu nhạy cảm. Đại dịch đã làm mất uy tín của Bắc Kinh trên thế giới và các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo ngại về bất kỳ kết quả nghiên cứu nào có thể gợi ý rằng Trung Quốc đã sơ suất liên quan đến sự lây lan của virus. Việc nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19 là rất quan trọng để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Mặc dù một nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới có kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 1 để điều tra nguyên nhân bắt đầu đại dịch, song nhân sự và chương trình của nhóm phải được Trung Quốc chấp thuận. Một số chuyên gia y tế công cảnh báo rằng việc Trung Quốc từ chối cho phép các nhà khoa học quốc tế được tiếp cận nhiều hơn đã gây hại cho sự hợp tác toàn cầu, mà chính nhờ có sự hợp tác như vậy mà người ta đã xác định được chính xác nguồn gốc của dịch SARS cách đây gần 2 thập kỷ. Cuộc điều tra âm thầm về nguồn gốc của COVID-19 cũng cho thấy là chính phủ Trung Quốc đã cố gắng lái nội dung câu chuyện ra sao. Cuộc tìm kiếm bắt đầu ở chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nơi bắt đầu phát hiện ra nhiều ca nhiễm virus corona ở người đầu tiên. Ban đầu, các nhà khoa học nghi ngờ virus đến từ động vật hoang dã bán ở chợ, chẳng hạn như con cầy từng bị cho là có liên quan đến sự lây lan SARS. Dữ liệu nội bộ của CDC Trung Quốc mà AP thu thập được cho biết là đến ngày 10 và 11 tháng 1, các nhà nghiên cứu đã phân tích hàng chục mẫu môi trường từ Vũ Hán. Gary Corbinger, một nhà vi trùng học người Canada tư vấn cho WHO, đã gửi email cho các đồng nghiệp của mình để chia sẻ mối lo ngại của ông rằng virus có nguồn gốc từ khu chợ. Ông viết vào ngày 13 tháng 1, virus corona này rất giống với SARS. Nếu chúng ta loại bỏ chuyện đây là một sự tình cờ, thì tôi thấy cần tìm hiểu về những con rơi ở những khu chợ này, cả những con được bán và những con hoang dã. Đến cuối tháng 1, truyền thông của nhà nước Trung Quốc thông báo rằng 33 trong số các mẫu môi trường có kết quả dương tính. Trong một báo cáo gửi đến WHO, các quan chức cho biết 11 mẫu có mức độ giống với virus corona chủng mới tới hơn 99%. Họ cũng nói với cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc rằng có nhiều chuột ở chợ và hầu hết các mẫu dương tính đều tập trung tại một khu vực nơi mà người ta buôn bán động vật hoang dã. Khi virus tiếp tục lây lan nhanh chóng vào tháng 2, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố một loạt tài liệu nghiên cứu về COVID-19. Sau đó, một bài báo cáo nghiên cứu của hai nhà khoa học Trung Quốc cho rằng virus có thể đã bị lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán gần khu chợ, mặc dù họ không có bằng chứng cụ thể. Bài báo cáo đó sau đó đã bị gỡ xuống, nhưng nó làm cho Trung Quốc thấy càng cần phải tăng cường việc kiểm soát hình ảnh của mình. Các tài liệu nội bộ cho thấy nhà nước Trung Quốc chẳng bao lâu bắt đầu yêu cầu tất cả các nghiên cứu về virus corona ở Trung Quốc phải được các quan chức chính phủ cấp cao phê duyệt, một chính sách bị giới chỉ trích cho rằng là đã làm tê liệt các nỗ lực nghiên cứu. Vào ngày 3 tháng 3, Quốc vụ Viện tức Nội các của Trung Quốc ra quy định rằng thẩm quyền về toàn bộ các công bố về COVID-19 được tập trung vào một lực lượng đặc nhiệm. Vào ngày 25 tháng 5, Giám đốc CDC Trung Quốc cuối cùng đã lên tiếng về khu chợ ở Vũ Hán khi ông trả lời phỏng vấn với Đài Phượng Hoàng của Trung Quốc. Ông cho biết rằng không giống như các mẫu môi trường, không có mẫu động vật nào từ khu chợ cho kết quả dương tính. Vì việc nghiên cứu về khu chợ đi vào ngõ cụt, các nhà khoa học chú ý nhiều hơn đến việc truy tìm nguồn gốc của virus ở rơi. Cách khu chợ tươi sống Vũ Hán hơn 1.500 km là những hàng động đá vôi ngầm ở tỉnh Vân Nam, nơi rất nhiều rơi sinh sống. Mã gen di truyền của virus corona rất giống với mã gen di truyền của virus corona ở rơi, và hầu hết các nhà khoa học đều nghi ngờ rằng COVID-19 đã truyền sang người hoặc là trực tiếp từ rơi hoặc là qua động vật trung gian. Trong khi chính quyền Trung Quốc kiểm soát việc nghiên cứu ở trong nước, họ cũng thúc đẩy các giả thuyết cho rằng virus này đến từ nơi khác. Có các tài liệu cho thấy rằng chính phủ Trung Quốc đã cấp 1,5 triệu nhân dân tệ, tức là 230.000 đô la, cho BU2, nhà khoa học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, được giao đứng đầu cuộc nghiên cứu về nguồn gốc virus. Một bài báo cáo nghiên cứu do Bi làm đồng tác giả cho rằng một ổ dịch ở một khu chợ Bắc Kinh hồi tháng 6 có thể là do lô hàng cá đông lạnh bị nhiễm bệnh nhập vào từ châu Âu. Các phương tiện truyền thông do chính phủ Trung Quốc kiểm soát khai thác giả thuyết này để quy ra rằng ổ dịch ban đầu ở Vũ Hán có thể bắt đầu từ hải sản nhập khẩu từ nước ngoài, một quan điểm bị các nhà khoa học quốc tế bác bỏ. WHO đã nói rằng có rất ít khả năng người ta có thể bị nhiễm COVID-19 qua thực phẩm đóng gói, và luận điệu cho rằng COVID-19 không phải bắt đầu ở Trung Quốc là một điều hầu như chỉ có tính chất suy đoán. Báo chí nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin rất nhiều về các nghiên cứu ban đầu ở châu Âu cho thấy là COVID-19 được tìm thấy trong các mẫu nước thải ở Ý và Tây Ban Nha vào năm ngoái, nhưng các nhà khoa học đã bác bỏ phần lớn các nghiên cứu này, và bản thân các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng họ không tìm thấy đủ các mảnh virus để xác định chính xác xem đó có phải là virus corona hay không. Trong vài tuần gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nói không đầy đủ về bối cảnh của một cuộc nghiên cứu của một nhà khoa học người Đức và diễn dịch rằng nghiên cứu đó cho thấy đại dịch có thể đã xuất phát ở Ý. Nhưng chính nhà khoa học Đức đó, Alexander Kekul, giám đốc Viện Nghiên cứu An toàn Sinh học, đã nói nhiều lần rằng ông tin là loại virus này xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc. Các tài liệu nội bộ cho thấy là chính phủ Trung Quốc cũng đã tài trợ các nghiên cứu về khả năng TT Đông Nam Á có thể đóng vai trò là một động vật trung gian. Trong 3 ngày hồi tháng 2, các nhà khoa học Trung Quốc đã tung ra 4 báo cáo riêng rẽ về virus corona liên quan đến COVID-19 hiện diện ở những con TT Malayan được vận chuyển lậu từ Đông Nam Á và bị các quan chức hải quan ở Quảng Đông bắt giữ. Nhưng nhiều chuyên gia nói rằng giả thuyết này khó có thể xảy ra. Một báo cáo của WHO được lập hồi tháng 7 nhưng được công bố vào tháng 11 cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đã xác định được 124 ca nhiễm virus ở người vào tháng 12 năm 2019, bao gồm 5 ca ở ngoài Vũ Hán. WHO sắp cử một đoàn công tác đến Trung Quốc và một trong số các mục tiêu của đoàn là xem xét lại các hồ sơ bệnh án của giai đoạn trước tháng 12. Chuyên gia về virus corona Peter Daszak, một thành viên của đoàn WHO, cho biết là việc xác định nguồn gốc của đại dịch không phải là để sử dụng nhằm quy tội. Ông nói tất cả chúng ta cùng với nhau đều là một phần của sự việc này và chừng nào chúng ta không nhận ra được điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề này.
Khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào năm 2019, đến đầu năm 2020, Hoa Kỳ ghi nhận những trường hợp dương tính đầu tiên với virus corona chủng mới. Đại dịch COVID cho tới thời điểm này đã khiến trên 19 triệu người Mỹ bị nhiễm bệnh và gần 340.000 ca tử vong. Một trận dịch được xem là tàn khốc với quá nhiều mất mát về nhân mạng mà nước Mỹ đang dẫn đầu danh sách bị thiệt hại. Là một trong những bác sĩ tham gia điều trị giành giật từng hơi thở, từng mạng sống cho từng bệnh nhân COVID từ những ngày đầu tiên đại dịch được ghi nhận tại thủ đô Washington DC, bác sĩ Lê Đình Khôi cho biết đến giờ vẫn không thể quên được câu chuyện đau lòng đã xảy ra với bệnh nhân đầu tiên của mình. Bác sĩ Lê Đình Khôi, Trung tâm Bệnh viện Mesta Washington nói:
cô ấy vẫn trẻ, trong vòng năm mấy tuổi, vẫn nói chuyện, vẫn sợ hãi, tại vì không biết cái bệnh gì hết. Một bệnh viện bác sĩ họ tránh xa hết, trong phòng thì vắng hết, chỉ có mình tôi với một cán sĩ y tá giúp đỡ tôi thôi. Chính tôi nói với cô là: cô ơi, cô sẽ không sao, tôi sẽ giúp cô thở một được hơn. Bây giờ cô yếu thở lắm rồi, cô phải cần phải giúp. Nhưng thật sự ra tôi rất buồn là tôi nói hơi sớm.
Đại dịch COVID-19 không chỉ khiến tổn thất rất nhiều về nhân mạng, gây hoang mang lo lắng trong cộng đồng, mà còn làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trong đó đời sống và hoạt động kinh doanh của cộng đồng người gốc Việt cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, khi trong suốt nhiều tháng ròng, các trung tâm thương mại luôn rơi vào cảnh vắng vẻ chưa từng thấy. Anh Thuận Nguyễn, Trung tâm Thương mại Eden, Virginia cho biết:
rất là ảnh hưởng về cái khu thương mại Eden này. Hình như là ở đây nó giảm bớt tới là 80% người dân qua lại ở cái trung tâm Eden này.
Hiện tại thì hai loại vaccine chống COVID của Pfizer Biotech và Moderna đã được chuẩn thuận sử dụng khẩn cấp tại Mỹ. Các nhân viên tuyến đầu đang được trích vaccine và dự kiến trong những tháng tới đây, vaccine sẽ tới tay đại đa số dân chúng Mỹ. Tuy vậy, nhiều người cho rằng dù có vaccine thì cuộc sống chắc chắn cũng chưa thể quay về như trước ngay lập tức. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã kết thúc, nhưng có lẽ đây là cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi và cũng gây chia rẽ nhiều nhất trong nhiều năm trở lại đây. Số lượng cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu được thống kê là cao nhất trong các kỳ bầu cử Tổng thống gần đây. Hai ứng cử viên lần này, cả ông Donald Trump và ông Joe Biden, vì thế đều nhận được số phiếu bầu kỷ lục. Dù thống kê cho thấy thua phiếu so với ông Joe Biden, nhưng ông Donald Trump nhận được tới hơn 74 triệu phiếu bầu, vượt qua kỷ lục cũ của người tiền nhiệm là Barack Obama. Cộng đồng gốc Việt tại Mỹ cũng chịu sự chia rẽ sâu sắc trong cuộc bầu cử tổng thống này. Thậm chí trong gia đình, các thế hệ không còn có thể nói chuyện được với nhau vì khác biệt quan điểm chính trị. Bà Trúc Minh, một cử tri tại Westminster, California, nói:
tôi nói cho chúng nó biết tôi không thiếu bổn phận làm mẹ, tôi không thiếu là bổn phận làm bà ngoại, bà nội. Tôi họp chúng nó vào, tôi nói cho chúng nó biết tại sao bà ngoại, bà nội phải bỏ miền Bắc ra đi, tại sao bà nội, bà ngoại phải bỏ cả nước Việt Nam, bỏ ông bà, cha mẹ, bà ngoại, bà nội đi. Thì chúng con phải biết rằng bà nội, bà ngoại hiểu cộng sản rất là rõ ràng, rất là chính xác. Cho nên chúng con phải nghe lời bà ngoại, bà nội nói.
Ngay cả khi kết quả bầu cử đã được các tiểu bang chính thức xác nhận với phần thắng nghiêng về ứng cử viên dân chủ Joe Biden, các cuộc tuần hành ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là tại thủ đô Washington DC. Và một cuộc tuần hành ủng hộ ông Trump dự kiến sẽ được tổ chức đúng ngày Quốc hội Mỹ chính thức kiểm đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1 tới đây. trọng mạng sống người da màu là phong trào được khởi phát từ cuối tháng 5 năm 2020, phản đối nạn kỳ thị chủng tộc và bạo lực cảnh sát sau khi một người đàn ông da đen tên George Floyd thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát khống chế. Các cuộc biểu tình rầm rộ gây rúng động và làm nước Mỹ chìm trong khủng hoảng xã hội. Phong trào lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 6 khi nửa triệu người xuống đường tại gần 550 địa điểm khắp nước, trở thành một trong những phong trào biểu tình lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Trong đó có một số biến thành bạo động với những vụ đập phá, hôi của và phóng hỏa. Phong trào sau đó lan rộng khắp thế giới. Đối với nhiều người Mỹ gốc Á thì đây thực sự là một phong trào đòi hỏi sự công bằng giữa các sắc tộc trong lòng nước Mỹ. Em Quân Tăng, một người biểu tình trong phong trào coi trọng mạng sống người da màu, chia sẻ.
Black Lives Matter event out here was held to...
Phong trào coi trọng mạng sống người da màu thực sự là một hoạt động thiết thực trong việc đòi hỏi quyền bình đẳng của cộng đồng da màu tại nước Mỹ. Đây đơn giản là phong trào mà người Mỹ đứng lên đòi hỏi sự bình đẳng cho những người Mỹ có gốc gác da màu. Và là một người Mỹ, tôi nghĩ rằng mình có trách nhiệm tham gia cũng như đứng về phía lẽ phải để bảo vệ sự tự do và công bằng chung tại Mỹ. Phong trào coi trọng mạng sống người da màu khiến cho cuộc sống tại khu vực thủ đô Washington và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ bị đảo lộn, với nhiều tuyến phố bị phong tỏa bởi quân đội và cảnh sát. Nhiều người cho rằng phong trào này cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Bầu cử quốc hội lừa dối ở Venezuela. Ngày 6 tháng 12, chế độ bất hợp pháp của Nicolas Maduro ở Venezuela đã dàn dựng một trò hề chính trị với mục đích làm cho giống như một cuộc bầu cử quốc hội. May mắn thay, rất ít người bị lừa, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói. Hoa Kỳ cùng với hàng chục nền dân chủ khác trên thế giới lên án trò chơi chữ này không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn tín nhiệm tối thiểu nào. Ông Maduro đã lừa lọc trắng trợn trong cuộc bầu cử này bằng việc chiếm tên và biểu trưng trên lá phiếu của các đảng chính trị một cách bất hợp pháp, dùng hội đồng bầu cử trung thành với ông thao túng quy trình cuộc bầu cử, sử dụng bạo lực, đe dọa và các thủ đoạn phi dân chủ khác. Ngoại trưởng Pompeo nói khoảng 60 quốc gia và tổ chức trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Nhóm Lima và Nhóm Liên lạc Quốc tế không công nhận kết quả bầu cử là hợp pháp. Trò hề này, Ngoại trưởng Pompeo nói, chẳng qua là một nỗ lực nhằm đặt ra một quốc hội đồng lõa, bù nhìn, phục vụ cho Maduro, đồng thời phá hủy thể chế dân chủ duy nhất còn lại của đất nước, thực sự đại diện cho người dân Venezuela. Cuộc bầu cử giả mạo này diễn ra khi chế độ bất hợp pháp Maduro tiếp tục ám sát, tra tấn và giam giữ các đối thủ của mình một cách có hệ thống. Những hành động tội ác đã được Liên Hiệp Quốc, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và các nhà quan sát độc lập khác phơi bày trong các báo cáo gần đây. Trước cuộc bầu cử gian lần này, chế độ Maduro cũng tăng cường sách nhiễu nhân viên của các tổ chức nhân đạo và đe dọa các chương trình phân phối lương thực. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, một chế độ tàn bạo và nhẫn tâm như vậy không có khả năng tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục công nhận Tổng thống lâm thời Juan Guaido và Quốc hội hợp pháp. Cộng đồng quốc tế không thể cho phép Maduro, người đang nắm quyền từ việc đánh cắp cuộc bầu cử năm 2018, hợp pháp quyền lực của ông bằng việc đánh cắp cuộc bầu cử thứ hai. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các quốc gia dân chủ lên án cuộc bầu cử ngày 6 tháng 12 là trò hề và ủng hộ quốc hội hợp pháp và tổng thống lâm thời. Cả ông Maduro và một quốc hội được gian lận bầu lên sẽ không đại diện cho tiếng nói chính đáng của người dân Venezuela. Nó chỉ có thể được thể hiện thông qua các cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng.